tạp chí Kinh tế.
Gần đến ngưỡng 100 ngày lên cầm quyền, cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch cải tổ thuế khóa lịch sử, xóa 2.000 tỷ đô la thuế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong vòng 10 năm. Kế hoạch đó gồm những gì? Liệu hiệu quả kinh tế được là bao? Chính quyền Trump tính cách nào để tài trợ cho chương trình thuế khóa đó? Mời quý thính giả theo dõi phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Trong thông cáo ngày 26 tháng 4, chính phủ Mỹ dự trù sẽ giảm thuế doanh nghiệp đang từ 35% xuống còn 15%, dẹp bớt 4 ngạch thuế đánh vào các hộ gia đình. Mục tiêu chính của chủ nhân Nhà Trắng là nhằm tạo ra công ăn việc làm, nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng và giúp cho thành phần trung lưu thấp có cơ hội thăng tiến, như điều mà ông Donald Trump từng hứa hẹn trong suốt chiến dịch vận động tranh cử hồi năm 2016. Về phương diện chính trị, thì thông báo về kế hoạch giảm thuế quy mô nhất từ thời cố Tổng thống Ronald Reagan tới nay đã không khiến công luận ngạc nhiên. Mọi người chờ đợi Tổng thống Trump áp dụng những gì mà ứng cử viên Trump đã hứa. Nhìn vấn đề dưới góc độ kinh tế, thì tất cả các nhà quan sát đều đưa ra cùng một quan điểm, đó là nếu như mà được thực hiện, thì đây sẽ là một cuộc cách mạng về thuế khóa trên đất Hoa Kỳ. Tổng sản phẩm nội địa của Mỹ sẽ tăng thêm được tới 3% thay vì chỉ có 1,8% như hiện tại. Chỉ trong trường hợp mà tăng trưởng của Mỹ được giữ ở mức 3%, thì thâm hụt ngân sách nhà nước mới không bị ảnh hưởng. Và đây là một giả thuyết mà các nhà phân tích cho rằng ít có thể xảy ra, bởi kinh tế Mỹ có thể bị những cuộc khủng hoảng đến từ bên ngoài chi phối. Đó có thể là một khủng hoảng tài chính trên bình diện quốc tế hay là khủng hoảng xuất phát từ những căng thẳng về mặt địa chính trị. Có một điều chắc chắn là để được áp dụng thì kế hoạch giảm thuế của Tổng thống Trump sẽ phải vượt qua được cửa ải quốc hội. Đây là nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, thế nhưng không nhất thiết hậu thuẫn cho tất cả các chính sách của Tổng thống Trump. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì đây là một cuộc chiến kéo dài, không chỉ giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa, mà thực ra là một sự phân rẽ giữa 6 phe nhóm chính trị khác nhau. Trước hết, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nhắc lại những điểm chính trong sắc lệnh đã được Tổng thống Trump ban hành chỉ đạo giảm thuế.
Dạ, thưa, lần này thì tương đối nó có bài bản chứ không có lục chụp như trong nhiều hồ sơ trước. Thì hôm thứ 6 và 1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh đã chỉ thị cho các cái cơ quan hữu trách, chủ yếu là Bộ Ngân khố và Cục Quản trị và Ngân sách, tức là OMB, nghiên cứu và đệ trình những đề nghị giản lược hóa hệ thống luật lệ liên quan đến chế độ thuế khóa để cho người dân và các cái doanh nghiệp. Thế thì tùy theo tiết mục, cái thời hạn mà đưa ra đặng để nghiên cứu và đệ trình đó là 60 ngày và 150 ngày. Vì vậy mà chúng ta chưa thấy hết những gì sẽ được đề nghị và lại càng khó thấy hết được kết quả hay là hậu quả. Nôm na chưa thể có cái cuộc cách mạng thuế khóa trong năm nay. Cái bước thứ hai đó là ngày hôm thứ Tư 26 vừa rồi thì ông Tổng thống Trump đã mới ký sắc lệnh kia về tinh thần chỉ đạo việc cải cách thuế khóa. Cùng một ngày hôm đó thì ông Tổng trưởng Ngân khố là Stephen Mnuchin và ông cố vấn về kinh tế Gary Cohn của Hội đồng Kinh tế Quốc gia đó đã họp báo để nghĩa là rất là long trọng trình bày cái nội dung sắc lệnh quan trọng đó. Thật ra nó chỉ có một trang thôi, với lại bốn phần: là thứ nhất mục tiêu cải cách, thứ hai cải cách thuế cá nhân, thứ ba là cải cách thuế doanh nghiệp, và thứ tư là tiến trình thực hiện qua cái sự phối hợp với Hạ viện, Thượng viện và các cái thành phần liên hệ. Cái mục tiêu chính là tiến hành đợt giảm thuế quan trọng nhất kể từ năm 1986 nhằm thứ nhất tạo ra việc làm, thứ hai thúc đẩy đà tăng trưởng, và thứ ba là giúp cho các cái thành phần trung lưu thấp có cái cơ hội thăng tiến. Thế đương nhiên là trong mọi việc cải cách dĩ nhiên là có người ủng hộ và có người chống đối, nhưng mà đây chưa là một đề nghị cụ thể khả dĩ ban hành như một đạo luật, mà chỉ là một cái bước thăm dò mở đầu của hành pháp Trump để mặc cả và thương thuyết mà thôi, thưa cô.
Dạ thưa, về mặt kinh tế mà nói thì cái đề nghị này nó tốt hay xấu, và đâu là những cái giới hạn của cái chương trình giảm thuế quy mô này ạ?
Dạ thưa, chính quyền Trump đề nghị giản lược hóa chế độ thuế khóa quá phức tạp và tốn kém của Mỹ qua cái việc ấn định lại được 3 ngạch thuế là 10%, 25% và 35% thay vì nó có 7 ngạch thuế như trước đây. Cái thứ hai là cắt bớt các cái trường hợp giảm thuế thì chỉ còn lại có 2 thôi, trong cái mục tiêu là hạn chế các cái kỹ thuật lách thuế của cái dân nhà giàu. riêng về thuế doanh nghiệp đó, thì đề nghị của ông Trump đó là hạ thuế suất từ 35 xuống 15% và bỏ gần hết các cái trường hợp giảm thuế của các cái nhóm lợi ích và chỉ đánh thuế một lần cái lợi ích doanh nghiệp thu được ở nước ngoài, nhằm khuyến khích các cái doanh nghiệp đó hồi hương tư bản cỡ chừng 2.500 đến 2.600 tỷ mà họ giữ ở ngoại quốc để đầu tư lại vào trong nước. Thế về mặt kinh tế, trả lời câu hỏi của cô đó, thì doanh nghiệp Mỹ đã bị quá nhiều loại thuế và quá nặng so với lại các doanh nghiệp của các cái nước công nghiệp khác. Thứ hai, khi mà hạ thuế thì người ta trả lại cho tư nhân và doanh nhân cái quyền sử dụng lợi tức, thay vì để chính quyền tiểu bang hay là liên bang đó là được phân phối nguồn tài nguyên đó. Thứ nữa thì việc giảm thuế đó nó cũng gián tiếp nâng cao mức lương cho người dân. Vì khi mà doanh nghiệp bị thuế đó thì mặc nhiên đó họ bắt công nhân viên và giới tiêu thụ san sẻ cái gánh thuế đó. Đấy là cái điều nó có lợi cho kinh tế, nhưng mà nó không có lập tức, vì cần một cái thời khoảng khá dài. Mặt khác đó, khi mà chính quyền liên bang bớt thu được thuế đó, thì ngân sách càng bị thiếu hụt, với cái mức bội chi đó, ngày nay đã quá cao rồi. Thế nếu mà kinh tế có tăng trưởng sau này nhờ giảm thuế đó, thì nhà nước có thể có căn bản thu thuế cao hơn, nhưng mà điều ấy nó chưa có ngay và chưa chắc đã cân bằng được cái mức hao hụt vì cái chuyện giảm thuế thực sự.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, ngoài cái yếu tố kinh tế như vừa nêu đó, thì cái kế hoạch giảm thuế mà Tổng thống Trump đề xuất còn vấp phải rất nhiều các cái trở ngại chính trị trước khi mà được thực hiện.
Chắc chắn là như vậy. Đầu tiên hết tất cả là đảng Dân Chủ Mỹ dân sẽ đả kích cái kế hoạch của Donald Trump là giảm thuế cho người giàu. Cái điều ấy nó không sai, nhưng mà sự thật là 40% dân Mỹ không phải đóng thuế và 20% giàu nhất đang trả tới 86% tổng số thuế, trong khi họ lại nắm một cái số tài sản đã thật ra là ít hơn 30 năm về trước do cái tính chất lũy tiến của cái hệ thống thuế khóa Hoa Kỳ. Nôm na là chỉ có người trả thuế thì mới được giảm thuế, và trả thuế càng nhiều thì được giảm càng nhiều. Nhưng mà thật ra là cái trở ngại trước mắt trong dân đó của cái kế hoạch cải tổ thuế khóa đó, nó lại đến từ đảng Cộng Hòa. Vì Hạ viện trong tay Cộng Hòa đang có một kế hoạch cải cách do Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Tri là dân biểu Kevin Brady soạn thảo với khá nhiều khúc mắc phải dung hòa với đề nghị của hành pháp Trump, đặc biệt là cái loại thuế gọi là điều chỉnh mậu biên trên các cái lệch phục xuất nhập khẩu với nhiều hậu quả về ngoại thương. Và thứ ba là trở ngại chính đó là còn đến từ kế hoạch thu hồi và thay thế cái đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế gọi là Obamacare với cái hiệu ứng rất cao đến lĩnh vực thuế khóa và đến cái nguồn thu ngân sách. Nói chung với thưa cô thì nước Mỹ đang có 6 phe cãi lộn với nhau về thuế khóa, đó là phe tả và phe cực tả trong đảng Dân Chủ, rồi có 3 phe bảo thủ ôn hòa và cấp tiến trong đảng Cộng Hòa, và cái phe thứ 6 đó là chính quyền Trump hay có phản ứng bất ngờ. Sau cùng thì căn bản nhất đó, Hoa Kỳ cần có một kế hoạch thuế khóa gọi là cân bình, tức là không gây thêm bội chi ngân sách. Cho nên nếu mà có giảm thu đó thì cũng phải giảm chi, nhưng mà các chính trị gia đều muốn tăng chi để mua phiếu. Vì vậy mà kế hoạch cải cách tổng hợp giữa hành pháp và lập pháp khó kịp thảo luận trong cái tháng 8 này để sẽ ban hành trong năm nay, hầu có kết quả tích cực cho năm tới. Từ nay đến đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ có nghe đến những nhiễu âm khá ồn ào của các chính khách và báo chí. Và kết luận của bản thân tôi thì tôi không tin vào phép lạ kinh tế là thuế khóa của ông Donald Trump trong năm nay thưa cô.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.